À, đúng rồi.
À, thầy xin tự giới thiệu, thầy là Tú và hôm nay thầy sẽ đồng hành cùng với con trong buổi học lần này. À, vậy thì trước khi chúng ta đi vào buổi học chính thì thầy và con cùng có thể làm quen nhau một chút được không nhỉ? Và trước thầy hỏi là Khuê vừa mới đi học về đúng không?
Dạ không, con đang ở nhà.
À, ok, được rồi. À, vậy thì cho thầy hỏi là năm nay Khuê học lớp mấy nhỉ?
Dạ, năm nay con học lớp 7.
À, lớp 7 đúng không nhỉ? Thế thì cho thầy hỏi là sau một năm con học ở trường cấp 2 rồi thì Khuê cảm nhận được là tiếng Anh cấp 2 có gì khó khăn không? Có cái gì khó khăn đối với con không?
Dạ cũng không khó mấy.
Ok, sau rồi cấp 1 là cũng cũng không quá có quá là nhiều khác biệt đúng không? Vậy thì năm lớp 7 này thì con đã được học tiếng Anh chưa? Ồ, con học rồi à. Vậy thì không biết là Khuê có thấy có khó khăn gì không? Hay là con thấy có điều gì mới mẻ không? Ok, được rồi. Chắc là cũng mới qua một buổi học đầu tiên nên là mình cũng chưa thấy có quá là nhiều điều mới mẻ đúng không nhỉ? Được rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái buổi học ở phần nói. Cho thầy hỏi là Khuê có hay luyện nói tiếng Anh không?
Dạ lúc trước có mà giờ
À, ok. Nên cho thầy hỏi là lúc trước là con luyện nói tiếng Anh như thế nào nhỉ? Có thể chia sẻ với thầy được không?
con thì nói tiếng Anh với một người Philippines.
Và con đấy là giáo viên của con đúng không? Giáo viên trước kia của con đúng không?
Đúng
Hay
rồi.
là ok, được rồi. Thầy thì thầy không có nhiều người bạn là thầy không có người bạn nào là người Philippines, nhưng mà thầy có những người bạn là người nước khác. Và thầy cũng khá là tò mò không biết là giọng của người Philippines thì sẽ như thế nào. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái buổi luyện nói và thầy rất là mong là con có thể thể hiện được hết những cái khả năng của mình trong cái phần nói ngày hôm nay. Những cái câu hỏi ngày hôm nay của thầy thì nó sẽ không quá là khó về mặt từ vựng lẫn cấu trúc ngữ pháp và thầy mong là con có thể thể hiện được hết những cái khả năng của mình. Chính vì vậy thầy có một vài cái yêu cầu nhỏ nhỏ trước khi chúng ta chuyển sang cái buổi học chính nhé. Đầu tiên đấy là nếu như mà Khuê không hiểu bất cứ từ vựng hay là bất cứ câu hỏi nào mà thầy đưa ra thì con có thể nói với thầy. Thầy sẽ giải đáp những cái thắc mắc liên quan đến những cái phần nào mà con không biết, ví dụ như từ vựng hay là câu hỏi con không hiểu thì con có thể nói với thầy nhé. Thứ hai là nếu như mà con hiểu câu hỏi của thầy nghĩa là gì nhưng mà con chưa thể trả lời câu hỏi của thầy bằng tiếng Anh được thì con có thể trả lời câu hỏi của thầy bằng tiếng Việt, sau đấy thì thầy sẽ hỗ trợ con trong việc dịch cái câu trả lời đó từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Thầy chỉ có hai cái yêu cầu đấy thôi, chắc là con nắm được rồi đúng không? Ok, được rồi. Không biết là bây giờ thì Khuê đã sẵn sàng chưa?
Rồi ạ.
Ok. Cái buổi test này của chúng ta sẽ không diễn ra quá là lâu đâu, chỉ diễn ra trong khoảng từ 20 cho đến 25 phút sắp tới mà thôi, cho nên là chúng ta sẽ chỉ cần cố gắng trong cái thời gian đấy thôi. Sau đấy thì thầy sẽ nhận xét con và chúng ta sẽ cùng đi đến những cái phương pháp mà thầy có thể cho con để con có thể cải thiện thêm được cái phần tiếng Anh của mình. Ok. Now I'm going to ask you some questions about yourself. Tell me, what is your name?
My name is Trần Yên Khuê.
Okay, so how old are you?
I'm 12 years old.
Oh, okay, năm nay con 12 tuổi đúng không? So tell me, where are you studying?
I'm studying in Võ Thị Sáu School.
Ok. À, đấy đã có phải trường cấp 2 đúng không nhỉ? Đấy có phải trường cấp 2 đúng không nhỉ?
Đúng rồi.
Ok, con có biết từ vựng trường cấp 2 trong tiếng Anh là từ nào không?
School.
Ok, rồi, thầy thấy là con đã rất là cố gắng cho việc nhớ lại đúng không? Và có vẻ là từ vựng này là con được giới thiệu lâu rồi đúng không? Ok, được rồi. Thầy sẽ ghi lại cho con để con có thể nhớ lại từ vựng này nhé. Từ vựng này của chúng ta là chính là từ secondary school. Ok, đó, đây chính là cái từ vựng mà con đã được nhìn thấy rồi đúng không? Ngoài ra thì hôm nay thầy muốn cho con thêm một từ vựng nữa mà có lẽ là con sẽ không nhìn thấy quá là nhiều nhưng mà nó cũng có nghĩa là từ trường cấp 2. Từ vựng này thì nếu như mà con có làm cái bài kiểm tra về phần đọc ấy, những cái đoạn văn ấy thì có thể là con sẽ nhìn thấy. Nhưng mà thầy muốn cho con để con có thể sẽ không bị bỡ ngỡ nếu như mà mình chẳng may mà mình có gặp phải nó. Ok, nó chính là từ middle school. Ok, middle school. Nếu như mà con có học từ middle rồi thì chúng ta có thể hiểu từ middle có nghĩa là ở giữa, ở chính giữa đó. Ok, vậy mình thì mình có thể hiểu là có 3 cấp đúng không nhỉ? Trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Vậy thì trường cấp 2 chính là trường nằm ở giữa đúng không? Đó, thì mình có thể hiểu đây là cái cấp ở giữa đó. Ok, Rồi, chúng ta cùng chuyển sang những câu hỏi chính cho buổi học ngày hôm nay nhé. So, let's talk about hobby. Tell me, what are your hobbies?
My hobby is sing a song and dance.
Oh, okay. So, để có thể thấy con là một người khá là theo thường nghệ thuật đúng không nhỉ? So, tell me, let's talk about music. You said that you like sing. So, tell me, what kind of music do you like?
Thầy có thể dịch cho con cái câu hỏi này được không?
Ok, thầy nghĩ là trong câu này chỉ có một cụm mà con đang không hiểu thôi. Đó chính là cụm kind of music trong câu hỏi What is your kind of music của thầy? I'm sorry, what is your favorite kind of music? Ở đây thì cụm từ kind of music này của thầy nó có nghĩa là thể loại nhạc. Ok, ví dụ như là thể loại nhạc nhạc trẻ này, nhạc ballad này, nhạc rap này, ok, hay là nhạc trữ tình, nhạc dân ca kiểu thế. Ok. Nhưng mà đây không phải là cái kiểu là loại nhạc Việt Nam và nhạc nước ngoài đâu nhé, không. Đấy là nhạc theo quốc gia thôi, chúng ta sẽ không bàn đến nó trong cái kind of music này, mà chúng ta chỉ nhắc đến những cái thể loại mà thầy vừa mới nhắc ở đoạn đầu thôi. Ok. Đó. Chắc là con hiểu rồi đúng không? Sau thầy sẽ hỏi lại lần nữa nhé. What is your favorite type of music?
I like choose the music.
Oh, okay. So tell me, who is your favorite singer?
My favorite singer is Hiếu Thứ Hai.
Okay. Thực sự thầy mới thấy thầy cũng thấy con có một chút cái khuôn mặt của con có một chút nana giống đấy.
Yes.
Okay. So tell me, why do you like him?
Because he's very beautiful.
Đấy, cái anh ấy rất là đẹp trai đúng không nhỉ? Còn gì nữa không? Còn gì nữa không?
And he sing very good.
Okay, cái anh ấy hát rất hay đúng không nhỉ? So, let's talk about study. Tell me, what subject do you like?
I like English.
Okay, you like English. So tell me, why do you like English?
Because I think it's very easy. Interesting.
Okay, it's very easy and interesting. Ở trong câu hỏi này thì thầy sẽ muốn con nói sâu một chút nữa, ok? Cho thầy hỏi là thầy sẽ gợi ý một chút nhé. Chúng ta sẽ nói chuyện bằng tiếng Việt một chút nhé. Sau đó cho thầy hỏi khuê là điểm tiếng Anh của con có cao không?
Dạ, điểm tiếng Anh của con thì là số là 9 chấm mấy hoặc là 8 chấm mấy.
Ok, thế thì đối với khuê thì điểm như thế so với các môn khác của con thì có gọi là cao hơn không nhỉ? Hay là ở mức chung?
Dạ, chung mà cao hơn một số môn.
Ok, được rồi. Vậy thì mình cũng cái việc nó dễ thì chắc là nó cũng thể hiện thông qua cái điểm số con rất là cao rồi đúng không nhỉ? Ok. Thế thì thêm một cái nữa nhé. Thế cho thầy hỏi là Khuê có thích học giáo viên tiếng Anh của con không?
Dạ, có một số giáo viên thì con rất là thích, nhưng mà có một số giáo viên thì dạy con có thích hơn
các giáo viên. Ok, được rồi. Thế thì giáo viên hiện tại thì sao? Giáo viên hiện tại. Tất nhiên là không phải thầy đó nhé, mà là giáo viên ở trên trường cấp 2 của con đó.
Dạ, giáo viên hiện tại của con là cô hiệu phó con, nên là con cảm thấy ok.
Ok, được rồi. Như vậy là cái việc mình thích giáo viên của mình cũng là một trong những cái động lực giúp cho mình thích cái môn tiếng Anh hơn được không nhỉ? Ok, được rồi. Bây giờ thì mình có thêm hai cái câu nữa để mình có thể nói thêm vào cái câu trả lời của mình, làm cho câu trả lời của mình nó nhiều hơn và nó đầy đủ hơn. Ok, đó là cái cụm đầu tiên là cụm điểm môn tiếng Anh của tôi rất cao đúng không nhỉ? Và cụm thứ hai là tôi thích giáo viên dạy tiếng Anh của tôi. Thầy sẽ hỗ trợ con trong cái câu này nhé. Nhưng mà Khuê có thể nói được hai câu này không?
Câu đầu tiên thì con không biết con nói được không, nhưng mà câu thứ hai con nói được.
Ok, so tôi thích giáo viên tiếng Anh của tôi có thể nói như thế nào nhỉ?
I love my English teacher.
Okay, I love my English teacher. So, ở với câu đầu tiên thì thầy nghĩ là cái từ điểm số sẽ là một từ nó có thể làm một chút cái sự khó khăn đối với con đúng không nhỉ? Không biết là con có biết từ điểm số. Nếu như mà con không biết ấy, thì trong cái bài kiểm tra của con có sự để ý thì mình sẽ có thể nhìn thấy cái từ điểm số trong một vài cái chỗ đấy. Ở đây thì thầy sẽ cho con một vài từ vựng là có nghĩa là điểm số nhé, mà thầy tin là những từ vựng này con đã nhìn thấy rồi. Từ vựng đầu tiên đó chính là từ point. Ok, con nhìn thấy từ vựng này bao giờ chưa?
Chua.
Oh, ok, really? Được rồi. Trước để hỏi con có hay chơi game không?
Dạ cũng thích nhưng mà không có chơi nhiều.
À, ok, nếu như mà con có chơi những cái trò chơi tính điểm thì cái từ point này cũng sẽ là một từ có thể xuất hiện trong những cái trò chơi tính điểm đó. Ok, từ tiếp theo là chính là từ mark. Ok, từ này thì có nhìn thấy vừa chưa nhỉ? Từ này thì nghĩ là cũng có vẻ là chưa đúng không? Ok, được rồi. Hai từ vựng này thì nó sẽ xuất hiện nhiều hơn trong cái bài kiểm tra của con, đặc biệt là cái từ point là một từ sự phổ biến nhất có thể. Ok. Một từ thứ ba mà chúng ta có thể muốn giới thiệu cho con trong bộ này đó chính là từ score. Okay. Từ vựng này thì không biết là quý em nhìn thấy bao giờ chưa nhỉ?
Rồi.
Ok, được rồi. Từ score cũng sẽ được nhìn thấy trong những cái trò chơi hay là kể cả trong việc học tập thì cũng có thể nhìn thấy nữa. Okay. Được rồi, con có thể dùng một trong ba từ vựng này để nói về cái điểm số của con, và cả ba từ này đều là danh từ. Ok. So, vừa rồi con nói là gì nhỉ? Điểm tiếng Anh của tôi rất cao đúng không nhỉ? Con có từ điểm số rồi, cho thầy hỏi là điểm tiếng Anh mình sẽ nói như thế nào nhỉ?
English bond.
Ok, very good, English point. Chúng ta đang có cái từ cao. Con có biết từ cao ở đây chúng ta dùng từ nào không?
Cao cao hay là thon?
Ok, từ tall. Ngoài từ tall ra còn từ nào nữa không? Còn một từ nữa. Ok, thầy nghĩ là từ này chắc chắn là con cũng đã đọc rồi. Nó chính là từ high. Ok, con nhìn thấy từ này chưa?
À, dạ có rồi.
Ok, được rồi. Từ high và từ tall. Nhưng mà tại sao là thầy lại muốn con nói với thầy cái từ high chứ thầy đang không bảo con sử dụng cái từ tall? Là bởi vì nếu như mà Khuê, chắc là Khuê cũng đã biết rồi, đó là từ tall dùng để miêu tả cái chiều cao của con người hay là con vật. Ok, chứ nó không để miêu tả cái điểm số cao. Còn từ high nó sẽ miêu tả những cái trường hợp còn lại, những cái trường hợp mà từ tall không miêu tả. Ví dụ, nó sẽ miêu tả những cái ngọn núi, những cái thứ rất là cao lớn, đồ sộ, hay là dùng để miêu tả những cái tòa nhà cao tầng hay là những cái đồ vật nó cao tầng, ok, kiểu thì kiểu thế. Thứ hai là từ high này này, còn để miêu tả những cái số liệu nữa. Nếu như mà con có, không biết là con đơn học những cái biểu đồ trong địa lý chứ nhỉ? Thì nếu như mà mô tả những cái số liệu cao thấp trong biểu đồ trong cái địa lý ấy thì sẽ sử dụng cái từ hai này chứ không sử dụng từ thỏ. Ok, đó, tương tự như thế, từ hai này dùng để miêu tả những cái số liệu và những cái điểm số trong cái trường hợp này cũng thuộc về những cái số liệu đó. Ok, đó lý do tại sao mà chúng ta sử dụng cái từ hai. Được rồi, con đã có từ cao rồi, có từ điểm tiếng Anh rồi, cho thầy hỏi là mình dịch cái cụm điểm tiếng Anh của tôi cao như thế nào nhỉ?
My English bond very high.
Ok, good. Được rồi, so, chúng ta cùng chuyển sang cái câu hỏi tiếp theo nhé. So tell me, is there any subjects that you don't like?
I don't like
Ok, you don't like math. So tell me why. Why?
Because I think it's very hard and difficult.
Ok, it's very high. So, chúng ta vẫn tiếp tục với những cái gợi ý của thầy trong cái phần này nhé. Thế thì điểm toàn con so với các môn khác thì theo con có cao hơn không?
Dạ cũng không cao hơn nhưng mà nó cũng ở mức.
Ok, được rồi, tức là nó cũng ở mức tạm tạm đúng không? So, thế thì nói chuyện về giáo viên đi. Giáo viên thì sao?
Giáo viên thì con thấy là ok.
Ok, như vậy là chắc là sẽ không dùng được hai cái này để mô tả cái việc mình không thích rồi. Thế thôi, ok, cái đấy chúng ta sẽ cùng nhau nói về vấn đề này sau nhé. Ở đây thì tại sao mà thầy lại muốn Khuê có thể nói được nhiều hơn nữa? Đấy là bởi vì chắc là con cũng biết rồi, đó là cái việc mà chúng ta nói được càng nhiều thì nó sẽ thể hiện được là cái khả năng tiếng Anh của mình càng tốt. Ok, đó. Cho nên đó lý do tại sao mà thầy đang muốn con có thể nói được nhiều nhất có thể là như thế. Ok, thế rồi, chúng ta cùng chuyển sang những cái chủ đề tiếp theo nhé. Let's talk about movie. Do you like watching movies?
Yes.
So tell me, what kind of movie do you like?
My My college movie is a horror movie.
Ok. Không biết là Khuê có hay đi xem phim không?
Con
Ok, được rồi. Vài ngày tới thì thầy sẽ đi xem bộ phim rất là kinh dị trong thời gian gần đây. Nếu như mà con có xem thì con sẽ biết là có một bộ phim rất là nổi tiếng, đó
có
chính là
phải
bộ phim
là The Nun 2 không thầy?
Yes sir.
Đó là bộ
Ok,
phim mà.
Ok, không biết là con đã đi xem chưa?
Dạ con chỉ mới xem phần 1 thôi, bởi vì ở dưới chỗ con ở không có gặp chiếu phim nên là con phải để dịp khác con coi.
Ok, được rồi. Thầy nghĩ là có lẽ là nên đợi những cái khi mà những cái web lậu đăng lên thì mình mới có cơ hội được xem đúng không? Ok, được rồi. Thầy xem cái phim này là bởi vì mấy ngày tới sẽ là sinh nhật của thầy, cho nên là thầy đã chọn phim đó. Ok. Tell me, what is your favorite film?
My favorite film is The Nun.
Okay, so tell me, in this movie, who is your favorite character?
My favorite character. Thầy ơi, cho con hỏi là character là có phải là nhân vật không thầy?
Yeah.
Nhưng mà con biết từ character con hiểu, nhưng mà con muốn nói gì cái nhân vật mà con không có biết nghĩa của nhân vật.
Con có thể mô tả cho thầy cái nhân vật đấy là ai không? Là cái cô nữ tu đấy hay là ai?
Dạ, là cái cô nữ tu. Con
à.
Chưa biết từ nữ tu.
Ok, đó chính là từ Tuấn Anh. Ok, đó chính là từ Tuấn Anh đó. Đó chính là từ Tuấn Anh. Đó chính là từ Tuấn Anh. Đó chính là nữ tu. Ok. Thế như thầy nhớ không, thầy thì cũng khá là lâu rồi thầy không động vào cái chủ đề này. Nhưng mà nếu như mà thầy nhớ không nhầm thì từ priest có nghĩa là mục sư, là cái người, cái ông đi cùng với cái cô đó đó. Ok. Còn cái tựa đề là gì nhỉ? Ác quỷ ma sơ đúng không nhỉ? Thì thực ra thì người ta, đấy là cái cách dịch của chúng ta sang tiếng Việt mà thôi. Còn có thể con có thể thấy là trong cái câu này, trong cái từ giờ năn thì không hề có cái từ ác quỷ đúng không nhỉ? Không hề có từ từ devil hay là evil đúng không? Ok, cho nên là mình có thể hiểu là đây là cái cách dịch của người làm phim khi mà họ chuyển thể sang cái tiếng Việt nó như thế. Ok, đó. Được rồi. Thầy có một cái lời khuyên để con có thể, mình có thể hiểu rõ hơn về cái việc dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Đấy là trong khi mà chúng ta dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì có thể là con sẽ, hay là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì có thể là Khuê sẽ nhìn thấy một vài từ không có trong cái bản dịch tiếng Việt hay là không có trong cái bản dịch tiếng Anh. Nhưng mà chúng ta có thể hiểu là trong cái bối cảnh cụ thể thì chúng ta sẽ cần phải dịch theo cái bối cảnh thay vì là dịch theo từng từ một. Ok, trong trường hợp này thì chúng ta có thể thấy là cái bộ phim này đang nói đến con ác quỷ đúng không, Valak đúng không nhỉ, cho nên là chúng ta sẽ cần phải nói là ác quỷ ma sơ chứ không thể nói là ma sơ được. Ok, đó. Rồi, so tell me, why do you like The Nun? Ý thầy là cái nhân vật đó đấy chứ không phải bộ phim đấy nha.
It's called, I think she's the kind and beautiful.
Ok. Is she strong? Cô ấy có mạnh mẽ không?
Có.
Ok, và chắc chắn là cô ấy cũng rất là brave, rất là dũng cảm đúng không nhỉ? Ok. Một từ nữa đó chính là từ dũng cảm. Ok, thầy xin. Ok, được rồi. Hôm nay thầy cũng muốn cho con thêm một từ nữa. Từ này thì có lẽ là con sẽ nhìn thấy ít hơn. Nhưng mà nếu như mà con có xem phim và bật phụ đề bằng tiếng Anh, đặc biệt là trong cái bộ phim nó mang tính kiểu như thế này, thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái từ này. Đó chính là từ sacrifice. Sacrifice. Ok, từ vựng này nó có nghĩa là hy sinh. Hy sinh có cái tính, có cái lòng luôn luôn sẵn sàng hy sinh vì người khác đó. Ok, thì chúng ta sử dụng cái từ sacrifice này. Đây là một từ rất là hay nếu như mà con có xem cái bộ phim liên quan đến cái vấn đề này. Ok, được rồi. Thầy nghĩ là chúng ta chuyển sang cái chủ đề cuối cùng trước khi chúng ta đến với cái phần nhận xét nhé. Ok, sao? Nhưng mà trước đấy thì cho thầy hỏi là con có muốn thầy hỏi về chủ đề nào không? Khuê có tự tin về chủ đề nào không?
Về chủ đề du lịch đúng thầy? Như con thích du lịch.
Ok, được rồi. Nhân vật đúng không nhỉ? Ok, nhưng mà thầy con đang muốn về hỏi về về cái gì của nhân vật? Ok, được rồi, cái phần này có lẽ là hơi khó một chút đúng không? Chúng ta sẽ nói về cái phần này, nếu như mà có cơ hội thì chúng ta có thể nói về phần này trong những cái buổi học chính thức tiếp theo nhé. Ok, sau được rồi, chúng ta cùng chuyển sang cái chủ đề cuối cùng nhé. Thế nghĩ đây sẽ là một chủ đề nhẹ hơn một chút, đó chính là chủ đề con vật. Ok, so let's talk about animal. Tell me, what animals do you like?
I like dog and cat.
Okay, so tell me, do you have a dog or a cat in your house?
Yeah, so I have a dog, but the dog died.
Oh, okay, the dog was dying. Okay, I'm sorry about that. So tell me, why do you like dog?
Because I think dog very cute.
Okay, dog is very cute. Okay. Hôm nay, có lẽ là hôm nay là con có thể thấy là mình đang dùng một chút là hơi nhiều một chút cái từ cute đúng không nhỉ? Okay. Phần nhận xét thì thầy sẽ cho con một vài từ nữa, nó cũng có nghĩa giống như cái từ cute nhưng mà nó sẽ có thể thay thế được để con có thể dùng được linh hoạt hơn nữa. Okay. So tell me, let's talk about cat. So do you want to have a cat in the future?
No, because my dad and mom don't like cat.
Oh, okay. So your parents don't like cat, okay? So, bởi vì cái thời lượng của chúng ta còn khá là nhiều, cho nên là thầy sẽ hỏi con thêm một chủ đề ngắn nữa nhé. So let's talk about book. You are reading book?
Yes.
Okay. So tell me, what kind of books do you like?
Like children book.
Ok, sách dành cho trẻ em đúng không nhỉ? Chúng ta gọi cái sách đấy là gọi là gì nhỉ? Con còn nhớ không? Gọi là truyện tranh đúng không nhỉ? Ok, được rồi. Chúng ta thấy nghĩa là có một từ này, maybe là con cũng có thể đã học rồi. Đó chính là cụm từ comic book. Ok, chắc là con nhìn thấy rồi đúng không? Ok, đó chính là truyện tranh đó. Người ta không không phải là từ story đâu nhá. Từ story nó sẽ khác với là từ comic book. Đấy là bởi vì thứ nhất là từ story nó có thể là một câu chuyện bằng lời nói này này. Ok, có thể là một câu chuyện bằng giấy viết. Nhưng mà đa phần cái story thì nó không có truyện tranh, nó không có tranh giống như là cái comic book này. Ok, đó. So tell me, what is your favorite comic book?
My favorite comic book is Doraemon.
Ok. Thế hỏi 10 bạn thì chắc là cũng phải đến 8 bạn thích Doraemon đấy. Cũng hai bạn còn lại thích Conan thôi. Ok, so tell me. In Doraemon, who is your favorite character?
My character in Doraemon is Doraemon.
Ok, so tell me why do you like Doraemon?
Because I think Doraemon's very cute and strong.
Okay. So, that is the end of our test today. Okay, đây là tất cả những gì xảy ra trong cái buổi test này của chúng ta rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang phần nhận xét nhé. Okay, ở phần nhận xét này thì thầy sẽ nhận xét con dựa trên 3 tiêu chí đánh giá. Okay, chờ thầy một chút nhé, thầy sẽ share màn hình để chúng ta có thể theo dõi kỹ hơn. Okay. Nhưng mà trước khi chúng ta đến phần nhận xét thì cho thầy hỏi là quê cảm nhận như thế nào về những câu hỏi của thầy ngày hôm nay? Nó có khó hay không? Hay là nó vừa sức đối với con?
Những câu hỏi của thầy rất thú vị, với lại là có cho con thêm những từ vựng mới.
Ok, được rồi. Ở phần nhận xét này thì thầy rất là mong là thầy có thể cho con thêm những cái từ vựng mới nữa và có thể áp dụng được trong cái phần nói để con có thể nói được nhiều hơn nữa. Ok. Được rồi, chúng ta cùng chuyển sang cái phần nhận xét nhé. Như thầy đã nói thì chúng ta sẽ chuyển sang chúng ta sẽ có 3 cái tiêu chí để thầy đánh giá cho cái phần nhận xét này. Nhưng mà trước khi đấy thì thầy có một cái lời muốn nói, đấy chính là ngày hôm nay thì thầy sẽ không chấm điểm cái bài test này của con mà thầy sẽ chỉ đưa ra cái lời nhận xét và đánh giá mà thôi. Thầy cũng sẽ gửi lại cái bản đánh giá chi tiết cho bên trường để bên trường gửi lại cho con nếu như mà con có nhu cầu cần. Ok. Đúng rồi, chúng ta sẽ cùng đến với cả cái tiêu chí đầu tiên, đấy chính là tiêu chí phần phát âm, pronunciation. Ok. Thầy có thể thấy phát âm của con đã hình thành được một cái phát âm khá là ổn và con đã có ngữ điệu cơ bản trong cái phần trả lời của mình. Và đấy là một cái phần mà thầy thấy khá là tốt. Đây là một cái thầy có thể hiểu đấy là một cái phần mà con đã được khá là ổn khi mà trước kia con đã có cái cơ hội được luyện tập và nói với cả một người nước ngoài. Và thầy có thể cảm nhận được là cái giọng của con nó đang có thiên hướng, đang có khá là nhiều tiềm năng trong việc trả lời và có thể phát âm được theo cái giọng điệu của người bản xứ. Okay. Theo như thầy được biết thì người Philippines sẽ có cái thiên hướng nói theo một cái chất giọng tương đối giống với cả người Mỹ. Okay. Nếu như mà con có xem phim, hình như là thầy nhớ không nhầm là bộ phim dân văn này cũng là của Mỹ thì phải, hay là của Anh hay sao ấy, thầy không nhớ nữa, nhưng mà hình như là của Mỹ. Thì nếu như mà con có lắng nghe thì cái chất giọng của họ sẽ là giọng của người Mỹ. Giọng của người Mỹ với cả giọng của người Anh sẽ là hai cái giọng phổ biến nhất trên thế giới nhé. Còn những cái giọng khác thì nó sẽ là lai tạp giữa hai cái giọng này, hoặc là có một chút tác động của một trong hai cái giọng này. Ok. Nhưng mà cái điểm khác biệt của hai giọng này là chỗ nào? Thầy sẽ cho con một vài cái điểm khác biệt nhé, để con có thể nhìn hình dung ra dễ hơn. Đấy là thường thì các cô ở trên lớp, các cô đọc cho các con thì đấy sẽ là cái giọng Anh, cái giọng của người Anh chuẩn. Nhưng cái cách mà các cô đọc cho các con nó không phải là giọng Anh. Ok. Có lẽ phần này con sẽ hơi khó hiểu một chút, nhưng mà thầy sẽ giải thích kỹ hơn. Đấy là mặc dù là các con sẽ được học theo phiên âm của người Anh, nhưng các cô giáo của con sẽ không có cái chất giọng đấy. Đấy là bởi vì giọng của người Anh rất là khó nghe và rất là khó học theo. Ok, cho nên là những người dạy của chúng ta đa phần là sẽ không có đủ cái trình độ chuyên môn như thế. Rất là ít người có đủ cái trình độ chuyên môn để có thể nói được cái giọng Anh. Tất nhiên là ít ở đây không phải là chỉ có vài người đâu nhé, mà sẽ có cũng có khá là nhiều người, nhưng mà so với số lượng người nói giọng Mỹ thì nó sẽ không nhiều bằng. Ok. Ở đây thì sự khác biệt ở đây thầy sẽ cho con một cái ví dụ, đó chính là từ Peter. Từ Peter ở đây nó có nghĩa là để nói như thế nào nhỉ? Ok, nó có nghĩa là hơi kiểu đắng đắng một tí. Đắng, nó tóm lại nó là vị đắng. Ok. Thì ở đây từ Peter ở đây, nếu như mà các bạn đọc ở trên lớp nó sẽ đọc, các bạn sẽ đọc là Peter đúng không nhỉ? Đấy sẽ là cái cách đọc của giọng Anh. Nhưng mà khi mà chúng ta chuyển sang giọng Mỹ thì chúng ta đổi thành từ Peter thành từ Peter. Peter. Ok. Tức là thay vì chúng ta đọc chữ T, chúng ta sẽ đọc sang chữ D. Ok. Đó, thì đấy là một cái phần cơ bản nhất và một cái sự khác biệt lớn nhất của người Anh và người Mỹ trong cái cách đọc, đó chính là thường những cái chữ T của họ sẽ chuyển thành chữ D. Còn một vài từ nữa con có thể nhìn thấy rất là nhiều, đó chính là từ cutting này này thì chúng ta sẽ không đọc là cutting nếu như mà chúng ta đọc giọng Mỹ, mà chúng ta đọc là cutting, cutting, cutting. Ok. Đó. Thì đấy là một trong những cái phần cơ bản nhất. Còn những cái phần nữa thì hôm nay thầy sẽ không giới thiệu quá là nhiều, mà thầy chỉ cho con biết một vài cái chữ, cái phần thay đổi giọng như thế này thôi, để con có thể hình dung được là trên thế giới này thì có những cái cách đọc như thế nào, và cách đọc như thế nào sẽ là cách đọc nó chuẩn xác hơn nếu như mà con muốn theo một cái chất giọng nhất định. Ok. Ở đây thì có lẽ là con đang chưa nghĩ đến cái vấn đề này đúng không nhỉ? Chắc là mình đang chưa nghĩ đến cái việc là mình sẽ theo một cái chất giọng nào đúng không? Vậy thì thầy có một cái lời khuyên, một cái phương pháp mà thầy muốn chia sẻ cho con, để con nếu như mà con có nhu cầu cần thì mình có thể thử chuyển sang cái chủ đề đó, hay là chuyển sang cái giọng điệu đó. Ở đây thì chắc là con nếu như con có xem ở trên mạng thì mình có xem những cái video trên YouTube về việc dạy tiếng Anh, thì mình có thể nhìn thấy cái từ này, đó chính là từ accent. Ok, không biết là con nhìn thấy từ vựng này bao giờ chưa? Ok, đây được gọi là cái giọng điệu đó. Nếu như mà chúng ta có một cái chất giọng Anh thì chúng ta sẽ gọi là British accent, ok, tức là giọng của người Anh. Hay là nếu như chúng ta có giọng của người Mỹ thì chúng ta sẽ có cái giọng đó là American accent, ok. Đó, thì đấy là những cái kiểu giọng của chúng ta. Ở đây thì nếu như mà con muốn học theo giọng của người Anh hay là người Mỹ thì thầy có một cái phương pháp cho con, đấy là một phương pháp thầy gọi tên nó. Ok, thực ra không phải là thầy là người đầu tiên gọi tên nó, nhưng mà các nhà khoa học đã gọi tên nó ở đây, là chính là phương pháp shadow speaking. Ok. Ở đây phương pháp shadow speaking này thì em giải thích một chút, nó có nghĩa là phương pháp lặp lại phần nói. Ok. Tóm lại là con sẽ nhái theo, bắt chước theo cái phần nói của người bản xứ. Tức là sao? Tức là họ phát âm một từ thì con sẽ phát âm lại với cái giọng điệu và cái chất giọng, con sẽ bắt chước hoàn toàn theo giống như họ, ok, và mình sẽ cố gắng bắt chước, cố gắng giống 100% giống như họ. Tất nhiên rồi, mình sẽ không thể nào mà bắt chước hoàn toàn giống như họ được, bởi vì nó có rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng nữa, đúng không? Cái chất giọng thuần tự nhiên của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, nhưng khi mà con bắt chước nhiều rồi thì con sẽ có được một cái chất giọng na ná giống như họ, ok. Đó, đấy là một cái phần rất là hữu ích để các bạn có được một cái chất giọng hay. Con có thấy là người nước ngoài người ta nói rất là nhanh đúng không nhỉ? Người ta nói một cái tốc độ rất là nhanh và rất là kiểu nghe nó rất là dễ dàng đúng không? Nhưng mà chúng ta đọc thì chúng ta cảm thấy là chúng ta đọc lúc đầu là hơi khó khăn hơn. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể đọc dễ dàng hơn? Đấy chính là cái phương pháp shadow speaking này. À, đấy là khi con có thể tưởng tượng là ở trên lớp ấy các cô thường dạy con là các bạn đọc cho cô từ này. Rồi sau các bạn sẽ đọc theo cái cô giáo ở trên bảng đúng không nhỉ? Và con có thể thấy là khi mà con lắng nghe cô đấy đọc và con được đọc lại thì nó khá là giống nhau đúng không? Nó khá là giống nhau. Đó. Vậy thì cái phương pháp này áp dụng chính cái điều đấy để con có thể để não bộ con có thể nhớ được cái cách đọc của người đã nói trong video, và cái não bộ con sẽ tự động nhớ cái đọc đó. Nhưng điều này sẽ yêu cầu con phải rất là chăm chỉ. Ok. Thì ở đây thầy có nếu như mà con có đầy đủ laptop và điện thoại, hay là con có nhiều điện thoại ở nhà, thì con có thể sử dụng bằng cách là mình có thể đeo tai nghe và mình hãy xem một cái video bất kỳ của người bạn xứ trên YouTube. Hãy nhớ là hãy bật một cái video nào để có phụ đề lên cho thầy nhé. Chọn một cái diễn viên hay là chọn một cái người nào đấy mà con rất là yêu thích, là một người nước ngoài, và thầy khuyên là một nên là một người con người phụ nữ nhé. Ok, còn người đàn ông thì chúng ta sẽ còn để nó bắt chước theo được rồi đúng không? Thì ở đấy khi mà chúng ta khi mà họ nói hết một câu hay là họ nói hết được một khoảng đoạn nào đấy thì con hãy dừng cái đoạn đấy lại và đọc lại thầy cái đoạn mà người ta vừa mới nói. Ok, như thầy đã nói rồi, khi mà con nói, khi mà con lắng nghe người ta thì con có thể ngay lập tức nói lại cái câu của người ta luôn. Nhưng mà nếu như con để khoảng độ 30 giây hay là để khoảng 1 phút thôi thì thầy tin là con sẽ không nhớ được là người ta nói gì nữa. Ok. Đấy. Thầy không cần con quan tâm đến từ vựng trong video đó, thầy chỉ cần con cứ đọc theo và đọc theo thôi. Ok. Và thầy cần con làm cho thầy mỗi ngày, nếu như mà được ấy, thì con có thể thử làm cho thầy mỗi ngày khoảng từ 15 cho đến 20 phút. Ok. Tất nhiên rồi, không không cần phải quá liền đâu nhé. Ví dụ như hôm nào mà con quá là bận thì con có thể gọi là sáng mình tập 5 phút này, trưa mình về nhà mình ngủ thì mình có thể tập thêm 5 phút nữa, rồi tối mình trước khi đi ngủ thì mình có thể súc miệng bằng 10 phút tập thử. Ok. Thì như thế đấy là một cái thứ mà con có thể mình có thể chia bớt thời gian ra để mình có thể học, và đây là một phương pháp học con có thể đấy là hoàn toàn miễn phí. Con chỉ cần có một cái tai nghe, một cái điện thoại, và mình có thể ghi âm lại cái phần mà mình nói để so sánh xem là cái phần mà người ta nói và cái phần của mình nói nghe nó có giống nhau hay không. Ok, đó. Con sẽ cần phải xem ra là mình giống nhau như thế nào mà, cho nên là mình sẽ cần phải ghi âm lại. Đó là lý do tại sao mà thầy cần con có ít nhất là 2 cái điện thoại, hoặc là có một cái điện thoại, một cái laptop. Ok, đó. Được rồi. Phương pháp này thì đã được chứng minh rất là nhiều rồi, và con có thể hoàn toàn lên YouTube để mình xem về cái phương pháp này nhé, cũng có rất là nhiều những cái người chia sẻ về cái phương pháp này rồi, và thầy mong là con có thể áp dụng nó một cách chăm chỉ. Thầy chỉ cần con mỗi ngày tập cho thầy khoảng từ 15 cho đến 20 phút mà thôi, và thầy tin rằng sau 1 tháng thôi thì cái khả năng nói của con nó sẽ tiến bộ rất là nhiều. Ok, chúng ta cùng đến với cả phần từ vựng với cả phần ngữ pháp nhé. Hai phần này thì theo Khuê thì Khuê cảm nhận như thế nào về cái lượng từ vựng và lượng cấu trúc ngữ pháp mình đã sử dụng trong vở ngày hôm nay? Theo con thì nó có nhiều hay không? Hay là nó hơi ít được với con?
Mức vừa phải, không có nhiều quá.
Ok, được rồi. Ở đây thì thầy thấy là thứ nhất là con đã có thể có đủ khả năng để trả lời những cái câu hỏi của thầy. Chia sẻ với con là thầy đã làm việc với rất là nhiều bạn, kể cả các bạn từ rất là bé, từ lớp 3 cho đến một bạn học đại học, cho đến những cái bạn học đại học nữa. À, những câu hỏi vừa rồi là những câu hỏi mà thầy hay hỏi. Ok, bởi vì con có thể thấy là những cái câu hỏi này dành cho những bạn học sinh đúng không nhỉ? Và thầy thì ít làm việc với cả những người lớn. Cho nên là thầy có thể đánh giá được và thầy có thể so sánh được khá là nhiều bạn với nhau, và thầy có thể thấy là cái khả năng và cái lượng từ vựng của con ở thời điểm hiện tại đang khá là nhiều so với bạn lớp 7. Ok, đấy là một phần mà thầy thấy khá là hài lòng. Và nó còn nhiều hơn rất là nhiều đối với những cái bạn, những cái anh chị cấp 3 mà thầy đã từng làm việc nữa. Đấy là một cái mà thầy thấy khá là thích. Và cái cách trả lời của con thì thầy cũng thầy có được những cái sự cố gắng cho cái phần trả lời của mình. Ok. Cái điểm mà thầy thấy là có một chút mà chúng ta cũng cần phải cải thiện, đấy chính là đôi chỗ là mình đang hơi bị lặp về mặt từ vựng đúng nhỉ? Có thể đấy là trong cái phần này hôm nay thì con đã bị lặp một vài từ vựng, ví dụ như là từ cute đúng không? Hay là có thể là mình Mình hay sử dụng cái từ beautiful đúng không nhỉ? Là một cái từ mà con có thể thấy là một cái từ mà đa phần là chúng ta cũng dùng khá là nhiều đúng không? Vậy thì có những cái từ nào để chúng ta có thể thay thế những cái từ vựng này? Ở đây thầy chia sẻ cho con một vài từ vựng nhé. Tất nhiên là cái vốn từ vựng của thầy liên quan đến những cái từ vựng này thì thầy cũng không sử dụng quá là nhiều, bởi vì thú thật là thầy cũng không khen người khác quá là nhiều. Ok, cho nên là thầy cũng không tìm hiểu quá là nhiều những cái từ vựng này. Ở đây thầy nghĩ là có một vài từ con có thể biết, đó chính là từ adorable. Ở đây chắc là từ này con biết rồi đúng không? Cái từ này nó sẽ bằng về từ cute, nhưng nó sẽ ở một cái level cao hơn rất là nhiều. Ok, nó sẽ ở một cái level cao hơn rất là nhiều. Hay là nếu như mà muốn nói về một người con trai mà rất là đẹp trai đi, thì không biết là Quê có biết từ vựng nào để mô tả không nhỉ? Anh ấy rất đẹp trai, cái từ đẹp trai là từ nào nhỉ? Con có nhớ không?
Handsome.
Đúng rồi, ok, từ handsome đó. Ngoài từ handsome ra thì còn một vài từ nữa, đó chính là từ
Pretty.
good. I'm sorry.
Pretty thầy.
Ok, đó chính là từ good looking. Good looking. Ok, đó, good looking, ưa nhìn đó, ưa nhìn. Ok. Hay là nếu như mà mô tả về một người con gái đi, chúng ta có những cái từ như là từ gorgeous. Ok, từ này có thể lớn hơn rất là nhiều so với từ beautiful. Ok, gorgeous. Đó, chắc là từ này con sẽ không được nhìn thấy đâu. Hay là từ, nhưng mà từ gorgeous này sẽ được mô tả một người con, nếu như mà con mô tả một người con gái rất là beautiful, nhưng mà con mô tả người kia rất là gorgeous, thì cái người gorgeous đấy có thể gấp đến 10 lần so với người beautiful đó. Ok, đó, tức là cái cấp độ của nó là lớn hơn rất là nhiều. Ok, hay là một từ nữa thầy nghĩ là con cũng có thể thấy rồi, đó chính là từ pretty. Ok, tức là từ này con nhìn thấy rồi đúng không? Rồi. À, đây là một vài cái từ vựng mà để muốn cho con để mô tả cái sự xinh đẹp của một người nào đấy trong cái buổi họp ngày hôm nay. Ok. Còn nếu như muốn mô tả về một cái quang cảnh đẹp thì chúng ta sẽ sử dụng từ nào? Theo con thì chúng ta nên sử dụng từ nào? Đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ như mô tả ngọn núi này đẹp thế, hay là cái gì? Ui, cái view biển này đẹp thế. Ok, thì chúng ta sẽ sử dụng từ nào nhỉ? Có phải là từ beautiful đúng không nhỉ? Ok, thế thì ngoài từ beautiful ra thì thầy lại thêm cho con một cái từ nữa mà thầy tin là con cũng sẽ không được học ở đây, nhưng mà con sẽ được học ở trên IELTS, đấy chính là từ breathtaking. Ok, từ breathtaking đó, thêm một từ vựng nữa cho bọn ngày hôm nay. Ok, từ breath có nghĩa là hơi thở, hơi thở. Và từ taking, từ take có nghĩa là lấy, tức là sao? Tức là đây là vẻ đẹp lấy đi hơi thở. Tức là sao này? Tức là khi mà thầy nhìn thấy cái quang cảnh đó, khi mà thầy nhìn thấy cái view đó, thì thầy như kiểu là thầy đang chết lặng giữa cái quang cảnh đó. Ok, tức là nó đẹp đến mức mình lặng người luôn đấy. Ok, có thấy không? Có rất là nhiều từ vựng nó nghe thì có vẻ chả giống từ đẹp đẽ lắm, nhưng mà nó lại cực kỳ là mô tả rất là hay ho đúng không nhỉ? Ok, được rồi. Đấy là một vài từ vựng mà thầy muốn chia sẻ cho con cho cái bọn ngày hôm nay, và thầy hy vọng rằng là sau bọn này thì mình sẽ có thêm rất là nhiều từ vựng để mô tả từng loại đẹp một. Ok. Nam đẹp thì chúng ta có từ vựng nào này, nữ đẹp thì chúng ta có từ vựng nào, hay là cảnh đẹp thì chúng ta có từ vựng nào. Ok, so được rồi, buổi học ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi, và thầy rất là mong muốn là con thầy rất là hy vọng rằng sau buổi học này thì con sẽ có thể có được một cái nhìn đa chiều hơn về cái môn tiếng Anh này, và sẽ có cho mình những cái niềm yêu thích đối với môn tiếng Anh này hơn nữa. Ok, so goodbye, goodbye.
Bye,
Ok.